ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các tăng ni sinh thân mến, bắt đầu từ hôm nay cho đến bài cuối cùng, chúng ta sẽ làm quen với việc phát thảo khung sườn chương giả định của một quyển sách hay là luận văn thạc sĩ hoặc là luận án tiến sĩ. Dù mới chỉ là sinh viên cử nhân học kỳ đầu tiên, nếu chúng ta không làm quen với công việc này đó, thì từ đó trở đi đó sẽ dễ bị mất căn bản và không thể viết bài nghiên cứu đạt được yêu cầu. Thì từ trình độ trung cấp Phật học trở xuống thì tăng đi sinh đó, chủ yếu học thuộc lòng trả bài, ít đòi hỏi đến tính sáng tạo, tính nghiên cứu, tính học thuật. Ở trình độ cử nhân Phật học trở lên, giống như các sinh viên hệ cử nhân của bất kỳ một ngành hay là khoa nào tại các trường đại học, thì các sinh viên cũng phải làm tương tự những yêu cầu về phương diện học thuật. Như tôi đã nói nhiều lần trong môn học này đó, thì trường đại học Oxford và Cambridge thì cứ mỗi một môn học lý thuyết, tức là các ngành học thuộc về khoa học xã hội và nhân văn, thì có hai bài nghiên cứu tại nhà và một bài thi tại lớp. Thì mỗi một môn học đó, thì các trường tiêu chuẩn như là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đó, thì gồm có 45 tiết. Mỗi một lần lên lớp chỉ có 50 phút, tức là một tiết. Còn các trường Phật học chúng ta đó là do sinh hoạt đặc thù, vào bữa trưa phải ăn quả đường, cho nên á mỗi lần lên tiết á là 2 tiết hoặc là 4 tiết. Cứ sau 1 tháng học đầu tiên thì sinh viên đó sẽ phải làm một bài nghiên cứu tại nhà. Kết thúc ngày 60, tức là tháng thứ 2 đó, sinh viên sẽ làm bài nghiên cứu thứ 2 tại nhà. Kết thúc ngày thứ 90, tức là cuối tháng thứ 3, sinh viên sẽ làm bài thi tại lớp. Do đó đó, ở nền giáo dục của Anh không có chú trọng đến việc viết nhiều từ trình độ thạc sĩ trở xuống, mà chủ yếu là viết những cái mới, những cái mà người ta chưa viết, và viết lại hay hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Tức là trong luận văn hay luận án bắt buộc phải có những điều mới, khám phá mới, hoặc là nghiên cứu mới. Thì tương tự đối với bài nghiên cứu tại nhà, thì các sinh viên ở Vương quốc Anh cũng viết có vài ba trang thôi, mà cũng phải trên cái tiêu chí đó. Thì vấn đề là chúng ta phải nắm vững phương pháp nghiên cứu, còn không nắm vững, không chịu khó, thì nó đồng nghĩa với là khó chịu lâu dài. Nghĩa là chúng ta học xong tốt nghiệp chủ yếu là để đối phó, có được bằng cấp thôi, còn cái thực lực của mình là không đảm bảo được yêu cầu. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ không thể trở thành một người nghiên cứu bao gồm viết sách dịch thuật có đẳng cấp. Thì vì dịch thuật á, thì ngoài việc dịch đúng, cần phải làm các chú thích. so sánh đối chiếu, rồi giải thích các thuật ngữ, các khái niệm, các học thuyết, cung cấp thêm các thông tin về nhân danh và địa danh. Thì bằng cái phương pháp đó đó, thì nếu chúng ta làm việc một cách rất là nghiêm túc từ học kỳ đầu tiên của chương trình cử nhân, đến lúc mà quý vị tốt nghiệp ra trường á, quý vị có thể xuất bản một quyển sách về Phật học. Nên tôi khuyên tất cả các huynh đệ đó hãy cố gắng trên tinh thần này để chúng ta học Phật tốt. Thì hôm nay đó thì tôi sẽ chọn ngẫu nhiên các bài tập mà quý vị gỡ về. Thì các bài tập mà chúng tôi đưa ra đó thì nó gồm có thứ nhất là nhân danh, thứ hai đó là địa danh, thứ ba đó là khái niệm hay là thuật ngữ, và thứ tư là khung sườn chương giả định của một quyển sách hay một luận văn luận án hoặc là một cái bài nghiên cứu. Thì bữa nay chúng ta sẽ tập trung vào nhóm bài tập 4, tức là phát thảo khung sườn chương của một tiểu luận hay là một luận văn luận án. Thì trên màn ảnh á, quý vị có thể nhìn thấy vào giờ phút này thì có một bài tôi vừa nhờ trợ lý chọn bất kỳ, tôi cũng chưa đọc qua, bây giờ cũng mới bắt đầu đọc như quý vị đây. Quý vị nhìn mắt lên trên màn ảnh để chúng ta cùng xem và thảo luận. Thì cái cách để quý vị lưu ý đó, nhất á là cái tựa đề có thích hợp hay không, nếu cần điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào. Thứ hai đó là cái mục lục này nó gồm có bao nhiêu chương, có bao nhiêu chương, và cái cấu tạo của các chương đó có phù hợp hay không. Thì điều ba đó là trong mỗi chương đó có các cái tiêu đề phụ, có cần phát triển thêm không, có cần điều chỉnh gì hay không. Điều 4 đó là khi làm những điều này, chúng ta lưu ý đó, tựa đề của bài viết, quyển sách, luận văn, luận án phải cô đọng, xúc tích. Tương tự, tựa đề của các chương và tiêu đề phụ của những ý chính trực thuộc các chương cũng phải được viết một cách xúc tích. Thường trong tiếng Anh đó, ta viết thành đó là các cụm từ, các cụm từ, phrase. Mà cụm từ thì nó không có không có động từ, quý vị nên nhớ nha. Phrase là một yếu tố để góp thành một câu thôi. Nó gồm các từ ráp nối lại nhưng mà thiếu chủ ngữ và động từ, cho nên nó chưa trở thành là câu được. Và trong tiếng Anh đó, nó có cái cách để mình là cấu tạo từ một động từ trở thành đó là một cụm từ, bằng cách đó là chúng ta đó là danh động từ hóa đó, danh động từ hóa đó, thì từ một động từ mình thêm chữ in vào ở cuối cái tiếp vị ngữ đó, thì tự động đó, cái từ loại đó sẽ trở thành là danh động từ. Mà là danh động từ đó thì nó sẽ nó góp phần tạo thành đó là một cụm từ thay vì đó là một câu. Ở tiếng Anh có cái kỹ năng đó. Còn trong tiếng Việt thì chúng ta cũng phải cố gắng chọn thành là các cái tiêu đề mà về bản chất đó là một cụm từ. Còn bất đắc dĩ lắm, trong những trường hợp không có cơ hội đó thì chúng ta mới giữ nguyên trở thành một câu, nhưng mà câu rất là xúc tích, ngắn gọn. Bây giờ bài thứ nhất có tựa đề là tìm hiểu sự tương quan giữa đạo Phật và vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái. Thì để cho quý vị làm quen á, thì đầu tiên tôi sẽ hỏi quý vị bằng cách là giơ tay nha. Thì quý vị cảm thấy là cái tựa đề này có ok chưa? Ai có ý tưởng muốn điều chỉnh á, thì giống như các buổi học trước, quý vị giơ tay ha. Còn khi nào mà không có ý tưởng gì hết thì tôi sẽ phân tích để quý vị có thể rút kinh nghiệm được. Chứ còn nếu mà quý vị không tự làm bài tập như cách mà tôi yêu cầu á, thì trở nên thụ động. Mà thụ động thì mình không có động não, mà không động não thì mình sẽ không có học giỏi được cái môn học này. Có ai giơ tay không ạ? Tôi lặp lại tựa đề đó là sự tìm hiểu tương quan giữa đạo Phật và vấn đề bảo vệ môi trường. Thì có ai giơ tay chưa? À, có 4 người.
Rồi, 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 rồi mời thầy Đồng Quang, rồi cô Giảng Thảo chuẩn bị nha.
Dạ, Mô Phật Bạch Thượng Tọa, qua cái tiêu đề này con thấy là có một sự khập khiễng, tại vì vế trước là đạo Phật, tức là một tôn giáo luôn, còn vế sau lại là vấn đề bảo vệ môi trường, nó chỉ là một vấn đề nhỏ trong cuộc sống thôi. Vì vậy mình sử dụng chữ và là không hợp lý để kết nối giữa hai cái mệnh đề này.
À, bây giờ không cần có giải thích, không cần giải thích nó mất thời giờ lắm. Giờ đó là cái bài tập về cái tựa đề đó chỉ yêu cầu căn bản á, sửa lại cho nó hay hơn, chuẩn hơn.
Con xin sửa lại là vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái qua góc nhìn Phật giáo.
Vấn đề
bảo vệ môi trường sinh thái,
môi trường sinh thái qua
góc nhìn Phật giáo.
Rồi, rồi cảm ơn thầy. Bây giờ mời sư cô Giảng Thảo, không biết còn ai nữa không ạ?
Dạ, Phật, kính thưa thượng tọa cùng quý thầy cô. Dạ, cái đề tài này con sửa là đạo Phật gạch nối một hướng bảo vệ môi trường sinh thái.
Được, còn ai nữa không ạ? Có ai ra nữa không? Còn ai nữa không? Còn ai nữa? Bây giờ chỉ có 2 người trên tổng số 417 người. Như vậy cái sự tương tác cũng hơi ít á. Như vậy là 415 người còn lại là đồng ý hả? Ngồi chú Viên, mời ngồi chú Viên. Chưa mở microphone.
Dạ dạ, Mô Phật. À dạ dạ. À, dạ Mô Phật, con bạch thượng tọa, con đọc qua đề tài này thì con thấy là vấn đề này nó hơi chung chung là vì đạo Phật là vấn đề bảo vệ.
Đây đây. Dạ. Yêu cầu là không giải thích, vì giải thích thế này chúng ta sẽ không làm được cái bài nhá. Chỉ cần đưa cái tiêu đề mình muốn góp ý là được rồi.
Dạ vâng ạ. Tìm hiểu sự tương quan giữa đạo Phật và vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái tại Việt Nam.
Dạ, nên có chữ có thêm chữ tại Việt Nam cụ thể hơn ạ.
Sự tương quan gì đây? Đọc lại.
Và giữa đạo Phật và vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái tại Việt Nam.
Rồi, cảm ơn. Còn thêm thầy Hạnh Đức với Hạnh Định. Bây giờ mời Hạnh Đức, sau đó là Huệ Bình.
Con Mô Phật, cái bà Thượng Tọa là con xin sửa cái tên đề tài là tự đóng góp tích cực của Phật giáo trong quá trình bảo vệ môi trường sinh thái tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Rồi, mời Quỳ Bình.
Bạch Thượng Tọa, thì con thấy thì đấy cũng là sự đóng góp và vai trò của đạo Phật với cái vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái.
Đọc lại.
Sự đóng góp và vai trò của đạo Phật với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái.
Rồi, cảm ơn năm vị đã góp ý kiến ha. Trước nhất á, thì nhận xét chung á là cái tựa đề đó tương đối là nó dài ha. Mà tựa đề dài đó thì chúng ta cần phải làm rút ngắn nó lại, cũng bao nhiêu chữ đó thôi nha, bao nhiêu ý tưởng đó, làm sao mình có một cái tựa đề nó xúc tích hơn. Thì chúng ta đang có tất cả là 6 cái tựa đề gốc, tìm hiểu sự tương quan giữa đạo Phật và vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái. Thì gần như là 6 cái tựa đề của các tăng ni sinh đó nêu ra trong tình huống này đó có cái điểm giống nhau, đều ghi là môi trường sinh thái. Bây giờ chúng ta chỉ cần dùng một trong 2 chữ thôi, một là dùng chữ sinh thái, 2 là dùng chữ môi trường, không cần phải dùng môi trường sinh thái. Hay giống như cái chữ chùa giác ngộ tự, đã nói là chữ tự rồi mà còn có thêm chữ chùa, để dùng chữ chùa thì không nên dùng chữ tự. Nên là môi trường sinh thái chúng ta rút ngắn lại là môi trường. Bây giờ bảo vệ môi trường là đủ, hoặc là bảo vệ sinh thái ha. Nhưng mà bảo vệ môi trường là cái từ dùng chuẩn hiện nay, cho nên là chúng ta bỏ đi cái chữ sinh thái. Thì cả sáu cái đề đó chúng ta đều dư cái chữ sinh thái hết. Giờ tôi sẽ thay thế ha. Chữ sinh thái trên chữ ô đầu tiên, dưới đây là trống, thì nó tự động là tất cả những gì mà có chữ sinh thái đó là nó bỏ hết ha quý vị. Tất cả thì nó còn lại, đó là cái nhất, đó là cố gắng làm sao dùng một cái khái niệm mà nó đừng có lặp lại ý nghĩa bằng những cái từ tương đương. Đó là việc một mà mình cần phải lưu ý. Như tôi đã nói nhiều lần á, trong môn học này là tựa đề của chương, tựa đề của luận văn, tựa đề của sách, tựa đề của luận án không nên dùng thử tìm hiểu hay là tìm hiểu. Không nên dùng như vậy. Sách á, loại bình dân á, thì mình có thể dùng như thế được, còn á, bài nghiên cứu rồi luận văn luận án là chúng ta không có đó là tìm hiểu. Phải dùng những cái từ chung chung như là nghiên cứu, là phân tích, so sánh, hay là khảo cứu, hay là đánh giá. Nó bắt đầu bằng những cái từ, những cái danh động từ đó nha. Chứ đừng có dùng cái chữ tìm hiểu. Như vậy thì chúng ta sẽ bỏ đi cái chữ tìm hiểu nè, ở cái tựa gốc nha. Rồi ở cái tựa thứ ba của một vị thì chúng ta bỏ đi cái chữ tìm hiểu nè, vì này nó dư. Như vậy là sáu vị thì chúng ta thấy là có hai người đó rơi vào cái lỗi dùng cái chữ tìm hiểu. Dùng chữ tìm hiểu. Cái đề bảo vệ môi trường qua góc nhìn Phật giáo, thì quý vị nên nhớ cái chữ góc nhìn Phật giáo đó, mình nói ở trong các phát biểu miệng thì ok, còn trong nghiên cứu học thuật á, thì dùng cái chữ góc nhìn Phật giáo nó không hay. Không cần phải nói góc nhìn đó, thường góc nhìn đó nó phản ánh cái gì, cái tính thiển cận, cái tính chủ quan, nhưng mà trong nghiên cứu thì nó đòi hỏi đến tính khách quan và tính toàn diện hơn. Còn một cái góc không á thì nó không nói lên được cái gì. Ví dụ như cái bài thơ và Lô Sơn á, tôi cũng đã phân tích một vài lần đó, đó là đứng từ góc độ dưới nhìn lên đó thì núi Lô đó là cao chót vót, nhìn từ mặt ngang đó thì núi Lô đó là một dải liên hoàn, đứng cao, đứng thấp, đứng vừa, đứng chính giữa, đứng gần, đứng xa đều cho chúng ta một cái góc nhìn rất đẹp về núi Lô. Nhưng vì các góc nhìn đó cho nên chúng ta không thấy được cái toàn diện của núi Lô. Muốn thấy được toàn diện núi Lô thì chúng ta phải dùng trực thăng hay là máy flycam bay lên trên cao, trên toàn bộ núi Lô, thì chúng ta mới quay hết toàn bộ cái quang cảnh của núi Lô. Cho nên trong nghiên cứu chúng ta không nói là góc nhìn nha quý vị, nên nhớ những cái từ góc nhìn là không có dùng. Thì vậy ví dụ như cái tựa thứ hai nè, vấn đề bảo vệ môi trường qua góc nhìn Phật giáo. Bây giờ quý vị bỏ đi chữ góc nhìn đó, nó có bị mất cái nghĩa gì không? Qua Phật giáo nó rõ ràng nó đâu có mất cái nghĩa gì đâu ha. Cho nên bỏ đi chữ góc nhìn. Và qua Phật giáo á, thì nó không hợp cho, mặc dù về dân phạm nó không sai, nhưng mà cách dùng từ như vậy nó cũng không hợp. Thì đó chúng ta đổi lại là theo Phật giáo ha. Thí dụ như bảo vệ vấn đề bảo vệ môi trường theo Phật giáo, thì lúc đó có chữ vấn đề đó nha. Thì trong luận văn, luận án, các cái bài chuyên khảo, chúng ta cũng bỏ luôn cái chữ vấn đề, không cần phải dùng đó nha. Đó là bỏ luôn, bảo vệ môi trường theo Phật giáo. Thì về thì cái này đó là một cái từ trung tính nha. Chúng ta bỏ đi những cái từ mà nó lượm thượng, mà việc tính lược đó không làm thay đổi ý nghĩa, nội dung của cái tựa đề thì chúng ta không nên giữ. Nếu giữ mà không làm cho dài dòng á, thì không nên bỏ. Tôi lập lại cái nguyên tắc nha. Cái cách để mình làm cho nó gọn một cái tựa đề là gì? Những gì tỉnh lược đi mà không làm biến dạng nội dung của tựa đề thì không nên giữ. Những gì giữ mà không làm cho tựa đề trở nên lượm thượm dài dòng thì không nên bỏ. Hay đó là hai cái nguyên lý hỗ trợ cho nhau nha. Thì giờ chúng ta cứ sau khi mình đặt ra một cái tựa đề rồi mình đó bỏ đi một số cái từ khác ha, mà mình thấy nội dung nó vẫn y hệt vậy. Bây giờ nãy giờ trong cái tựa đề một là tôi đã bỏ đi hết ba chữ rồi, bởi vì thấy là nó đâu có mất ý nghĩa gì đâu, bảo vệ môi trường theo Phật giáo. Thì vậy là đây là một cái tựa đề nó đơn giản nhất ha, nó mang tính trung tính thôi, nhưng mà nó không có chữ là phân tích hay là nghiên cứu hay là đánh giá hay là so sánh hay gì vân vân, không có những cái từ đó. Có thêm nó càng tốt, không có thì cũng không sao nha. Rồi bây giờ á, thì nếu chữ đó đến chữ đạo Phật nó quá rộng, đạo Phật nào thì giờ chúng ta có ba trường phái: đạo Phật Nguyên Thủy, dùng chuẩn trong tiếng Anh đó ta gọi là đạo Phật Thượng Tọa Bộ Theravada Buddhism. Ở Việt Nam thì thích dùng chữ Nguyên Thủy, còn thế giới người ta không dùng Nguyên Thủy mà ta chỉ dùng là đạo Phật Thượng Tọa Bộ hoặc là đạo Phật thời kỳ sớm, Early Buddhism thôi. Đó là hai cái từ chuẩn thường thông dụng ở trong hệ ngôn ngữ tiếng Anh. Thì quý vị có thể dùng là đạo Phật Thượng Tọa Bộ. Trường phái thứ hai là đạo Phật bộ phái, chia gồm có 20 mấy bộ phái. Gọn nhất á, mà quen thuộc nhất á, thì vẫn là Nhất Thiết Hữu Bộ ha. Rồi đạo Phật Đại Thừa là có ba trường phái đạo Phật khác nhau. Chúng ta có thể là giới hạn đề tài của mình ở trong hệ đạo Phật đó. Như vậy khi mình nói là bảo vệ môi trường theo Phật giáo thì nó chung chung quá, mình phải thêm một cái giới hạn cái trường phái đạo Phật đó để cho nội dung tập trung của chúng ta nó không có đi lan man. Cho nên quý vị có thể là bảo vệ môi trường theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, hay là theo Phật giáo Hữu Bộ, hay là theo Phật giáo Đại Thừa. Đó là cái cách là chúng ta giới hạn đề tài văn học ha. Đó thì quý vị có thể thêm cái vế sau nha, cho cái tựa đề thứ nhất. Rồi tựa đề thứ hai: đạo Phật một hướng bảo vệ môi trường. Thì quý vị nên nhớ đó, là đừng nên dùng cái gạch ngang để giải thích từ đồng vị ở trong một cái tựa bài nghiên cứu mang tính học thuật nha. Thì thay vì mình nói là một hướng bảo vệ môi trường thì cái này đó nó làm cho thể hiện cái tính khiêm tốn mà nó không cần thiết. Tức là mình nói là một cách thôi, một hướng là một phương cách, một phương pháp, là một cái cách tiếp cận. Thì như vậy thì nó làm cho người ta không có cảm giác là cái nội dung bảo vệ môi trường của đạo Phật là nó mang tính toàn diện, mang tính giá trị từ góc độ học thuật, từ góc độ sức khỏe và nhiều góc độ khác. Cho nên khiêm tốn trong trường hợp này là không có cần thiết nha. Quý vị có thể sửa lại cái tựa đề này: đạo Phật hai chấm nha. Ví dụ quý vị có thể là nghiên cứu không, từ nghiên cứu từ môi trường học nha. Biến cái này trở thành là một cái ngành học không, đạo Phật nghiên cứu từ môi trường học. Thì cái tựa này đó nó thích hợp với một cái bài nghiên cứu hay là một quyển sách, chứ nó không có, vẫn chưa thích hợp với một cái luận văn hay là luận án, nếu quý vị thích dùng cái cách đó nha. Thì chúng ta thấy là đây nó không còn là một câu nữa đó. Ở trên là bảo vệ môi trường theo Phật giáo cũng là một cụm từ. Đề tựa đề thứ hai: đạo Phật nghiên cứu từ môi trường học cũng là một cụm từ. Rồi bây giờ ở cái tựa thứ ba: sự tương quan giữa đạo Phật và vấn đề bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Thì cái vấn đề như nãy đã nói đó nha, bỏ vấn đề đi có thay đổi nghĩa không? Không, nó gọn lại nha. Chúng ta xóa đi cái chữ bảo vệ môi trường. Rồi sự tương quan giữa đạo Phật và bảo vệ môi trường tại Việt Nam thì tựa đề này đó là sai nha. Đó là tự thân á, của đạo Phật và môi trường nó không có sự tương quan. Cái tương quan đó là do chúng ta nghiên cứu, chúng ta so sánh, đánh giá cái mối liên hệ giữa chúng. Chứ còn bản thân của hai vấn đề đó là nó không có liên quan với nhau. Vì đạo Phật nó gồm có nhiều phương diện, trong đó có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, rồi môi trường quan, rồi khoa học quan. Nó hàng loạt các cái góc nhìn, hàng loạt các cái cái nền tảng để người ta tiếp cận. Thì như vậy đó, nếu mình nói là sự tương quan giữa đạo Phật với bảo vệ môi trường á, thì nó không làm rõ nghĩa được, nó rất là mù mờ. Cho nên cái tựa đề này đó là viết như thế này nó không có đạt yêu cầu. Đó, bỏ đi sự tương quan đi, thấy không? Đó. Sự tương quan giữa đạo Phật tức là, đó, tức là nội dung á, thì muốn nói về lý thuyết tương đồng giữa lời Phật dạy với lại bảo vệ môi trường, mà bảo vệ môi trường nó có nhiều học thuyết, là chúng ta dựa vào lý thuyết của ai, cho nên mình tạo ra sự tương quan mà không xác định rõ tác giả đưa ra học thuyết môi trường đó thì so với đạo Phật thì nó rất là khập khiễng, rất là khập khiễng. Cho nên chúng ta tránh cái cách dùng những cái tựa đề như thế này. Còn thêm cái vế tại Việt Nam thì rất ok, tức là mình giới hạn cái phạm vi địa lý, giới hạn phạm vi địa lý để chúng ta không có nói lan man cái môi trường trên thế giới. Vì môi trường thế giới hiện nay đang bị đe dọa, bao gồm không khí, nước, đất, rồi tiếng ồn. Còn môi trường tại Việt Nam á, thì cái phạm vi đe dọa đó nó cũng đang lớn lên dần, nhưng mà nó chưa có nhiều như là ở tại Bắc Kinh hay là ở tại thủ đô Delhi của Ấn Độ, vân vân. Bắc Kinh của Trung Quốc và Delhi của Ấn Độ. Thì vậy thì cái cách mà có thêm một cái cụm từ chỉ về nơi chốn á, nó sẽ làm cho chúng ta giới hạn cái phạm vi của đề tài. Thì đây là cái cách hay, nhưng mà để là sự tương quan giữa đạo Phật và bảo vệ môi trường á thì nó chưa có phù hợp. Đó. Thì giờ quý vị muốn cho nó gọn lại nha, bỏ đi sự tương quan giữa đi nha, sự tương quan giữa chúng ta bỏ đi, thì chúng ta sẽ còn lại gọi là đạo Phật và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Thì đây là chúng ta đang nói đến các hoạt động bảo vệ môi trường của chính phủ, rồi cái sự tham gia bảo vệ môi trường của các tổ chức dân sự, xã hội và tôn giáo. Phạm vi của đề tài này đó giới hạn ở nước Việt Nam, nước Việt Nam cũng còn là quá lớn. Việt Nam nó gồm đến 63 tỉnh, thì đó quý vị có thể giới hạn cái phạm vi này gọn hơn chút. Ví dụ như tại thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Hà Nội, hay là tại một cái tỉnh thành nào đó, thì mình nghiên cứu đã mệt rồi, còn mình đưa ra phạm vi Việt Nam thì nó quá lớn ha. Rồi trong trường hợp đó là một cái luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, mà nếu như chưa có đề tài nào đi về lĩnh vực này thì quý vị có thể làm như thế cũng được. Rồi đề 4, sự đóng góp tích cực của Phật giáo trong quá trình bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Thì đây là chúng ta đang nói cái đóng góp của đạo Phật nha, thì ok, nhưng mà nó dài dòng quá ha. Trong quá trình bảo vệ môi trường ha, bảo vệ môi trường trong quá trình nó chi nó dài dòng lượm thừa. Bây giờ quý vị thử bỏ đi ha, bỏ đi trong quá trình đi nha, thì nó cũng không có làm mắc nghĩa gì. Chúng ta sẽ sửa lại gọn lại, sự đóng góp tích cực của Phật giáo trong việc ha, trong việc bảo vệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ muốn làm gọn lại nữa thì chữ tích cực này chúng ta bỏ đi. Thì bây giờ chúng ta có thể là sự đóng góp tích cực của Phật giáo ha, đây nó gồm 2, 4, 6, 8 chữ. Nó dài quá. Thì bây giờ quý vị có thể là đổi lại đóng góp Phật giáo ha. Đóng góp bỏ đi chữ tích cực đi. Đóng góp bỏ đi chữ sự luôn ha. Đóng góp Phật giáo trong việc hay là về việc bảo vệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế là từ một cái tựa đề nó quá dài, nay đã tỉnh lược lại còn rất là gọn mà trở thành là một cái cụm từ chứ không phải là một cái câu nữa. Cái chữ đóng góp đây, nếu để chữ sự thì nó rõ hơn, nó trở thành danh động từ ha. Lúc đó là còn cho nó gọn nữa thì chúng ta bỏ chữ sự, thì về chữ sự có thể giữ có thể bỏ cũng không sao. Sự đóng góp Phật giáo trong việc bảo vệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự tựa đề thứ 5, sự đóng góp và vai trò của đạo Phật với vấn đề bảo vệ môi trường. Bây giờ chữ vấn đề như đã nói đó nha, bỏ đi nó đâu có mất cái nghĩa gì đâu, cho nên để gì nó lùm thượng không cần thiết. Cái nội dung đây nó chỉ có hai ý chính thôi, là đóng góp và vai trò. Thực ra hai cái này nó là một thôi. Đề cao cái vai trò của Phật giáo thì nó tạo ra cái sự đóng góp, cái đóng góp đó nó thể hiện cái vai trò, cho nên thấy nó giống như là hai, nhưng mà trong lúc mà mình nghiên cứu phân tích nó chỉ là một thôi. Thì giờ quý vị có thể chọn một trong hai từ đóng góp của Phật giáo về, bỏ chữ vế đi ha, sửa lại thành chữ về. Đóng góp của Phật giáo hay là của Đạo Phật về bảo vệ môi trường, hay là vai trò của Đạo Phật về bảo vệ môi trường. Bây giờ để cho nó đỡ trùng với những cái bên trên thì chúng ta chọn giữa vai trò này ha. Vai trò của Đạo Phật về bảo vệ môi trường thì chúng ta sẽ có một cái tựa nó vắn tắt hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái tựa đầu tiên của cái bài mà tôi chọn ngẫu nhiên ha. Sự tương quan giữa Đạo Phật và vấn đề bảo vệ môi trường. À, thì cái này đó là nó rơi vào cái lỗi nãy đó, như đã nói từ ban đầu. À, mình không có nói cái tương quan giữa Đạo Phật. Ví dụ khi mình so sánh Đạo Phật thì mình so sánh với một tôn giáo khác hay là một trường phái triết học khác. À, thì cái chủ thể so sánh đó, nó mới ngang nhau. Còn cái bảo vệ môi trường đó là cái hoạt động, đó là hành động của con người. Con người đó là những cái hành động thôi. Còn ở đây đó là một cái hệ lý thuyết hoặc là một cái hệ triết thuyết. Thì bây giờ mình đưa một cái tương quan giữa Đạo Phật với cái hoạt động bảo vệ môi trường á, mà nó là tương quan thì nó không phù hợp. Chúng ta nên nhớ nha, so sánh thì phải so sánh á, là tôn giáo A với tôn giáo B, rồi triết học A với triết học B, rồi hoặc là tôn giáo A với triết học B, hoặc là trường phái A với trường phái B, giáo phái A với giáo phái B, nhân vật A với nhân vật B, tác phẩm A với tác phẩm B, nó cùng một cái hệ nha. Một cái hệ thì chúng ta mới tìm những cái điểm tương đồng và dị biệt. Còn mình lấy một cái hệ thống triết học, ở đây là Đạo Phật, so sánh với cái hoạt động bảo vệ môi trường thì hai cái này nó khập khiễng, nó không có tương đương với nhau. Như nên cái tựa đề gốc nghĩa là nó có vấn đề, sự tương quan giữa Đạo Phật và bảo vệ môi trường. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại, bỏ đi sự tương quan ha, giữa bỏ đi đó. Đạo Phật và vấn đề bảo vệ môi trường. Nếu đây đó là tựa đề của một bài nghiên cứu hay là một cái quyển sách thông thường rất là ok. Còn đối với luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ đó, thì cái tựa này nó chưa nói đến cái tính học thuật. Muốn tăng cái tính học thuật thì chúng ta có thể thêm những cái từ như là nghiên cứu hay là phân tích. Hai cái từ này đó là trong ngữ cảnh này nó thích hợp là nghiên cứu Đạo Phật. Về vấn đề bảo vệ trường, bỏ chữ và tức là mình so sánh cái vế A với B, hay là một cái nội dung A với nội dung B. Còn đây mình đang nói trong phạm vi lĩnh vực. Lúc đó chúng ta không dùng chữ và mà đổi lại là gì? Là chữ về. Chúng ta có thể sửa lại như thế nào. Cách tham tiếp cận của Đạo Phật về bảo vệ môi trường, bỏ đi vấn đề đi, thì lúc đó đây đó nó trở thành là một cái tựa đề nó mang tính nghiên cứu cũng rất là khiêm tốn. Cách tiếp cận trong tiếng Anh nó gọi là approach, Buddhist approach to environment, tức là cách tiếp cận của Phật giáo về môi trường. Thì chữ cách tiếp cận nó cũng là một cái khái niệm mang tính học thuật. Cái mang cái học thuật thì đó là cái cách mà chúng ta làm quen về việc mà làm thế nào để chúng ta có một cái tựa đề ngắn gọn. Lặp lại, tựa đề của một bài nghiên cứu, một quyển sách, luận văn hay luận án phải đạt được các yêu cầu sau đây. Thứ nhất là ngắn gọn, súc tích. Thứ hai là không dùng các từ trùng lặp nội dung trong cùng một tựa đề. Thứ ba là không viết lượm thượm dài dòng. Thứ tư, cái nguyên tắc để hỗ trợ là gì? Những gì tỉnh lược đi mà không làm biến dạng ý nghĩa của tựa đề thì không nên giữ. Rồi hỗ trợ đối lập lại là gì? Những gì bỏ đi mà không mất nội dung thì không nên, tức là cái vấn lợi. Những gì giữ mà không làm cho nó lượm thượm thì không nên bỏ. Chúng ta nhớ như thế để tìm những cái cụm từ tương đương thay vì là một câu dài dòng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội dung để quý vị dễ dàng nhìn thấy đó. Thì tôi sẽ chiếu trên màn ảnh cho quý vị có thể nhìn qua một lần. Nhìn qua một lần. Thực ra thì lẽ ra cái này đó gửi trước cho quý vị thì quý vị sẽ dễ hình dung hơn. Có người phải suy nghĩ, làm gấp quá thì cũng ra chúng ta cũng rất là khó suy nghĩ. Một loại mã dẫn nhập, hai loại mã là nội dung. Trong phần nội dung á, thì gồm có chương 1, tựa đề là Thế giới lên tiếng cảnh báo về khí hậu toàn cầu. Đó. Thì, 1.1 đánh giá chung về tình trạng môi trường hiện nay. 1.2 xếp loại môi trường các quốc gia. Chương 2 sự tác động ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường. Đó. Thì bây giờ thôi chắc là để tôi đi vào luôn cho quý vị làm quen cho 1-2 bài đầu đi nha. Tôi sẽ góp ý để quý vị nhận diện ra nha. Thì đối với luận văn hay luận án á, thì chúng ta phải có cái chương đầu tiên á, gọi là chương dẫn nhập nha. Nên thiếu cái chữ chương, mình phải thêm cái chữ là chương vào nha quý vị. Còn đối với quyển sách thì mình cũng có thể để là chương dẫn nhập. Nhưng mà đối với một bài nghiên cứu thông thường không cần phải có chương dẫn nhập gì hết á. Cái phần dẫn nhập á, một bài nghiên cứu chúng ta chỉ để chữ là dẫn nhập thôi nha, mà không cần phải ghi là một lô mã. Cái phần dẫn nhập đó là cái phần nó giới thiệu vào thôi, mà thường trong nghiên cứu người ta giới thiệu á, ta đưa chủ yếu là phần trực thể. Nếu bài nghiên cứu quý vị là 6 trang thì phần dẫn nhập nó chỉ cần á, là nhiều nhất á, là 1/3 trang hay là nửa trang thôi, chứ không có dài dòng. Có nhiều người cứ viết lan man cái gì đó nó không có liên hệ đến, cái đó nó không thích hợp cho một bài nghiên cứu học thuật. Thì trong cái phần dẫn nhập đó là chúng ta nhấn mạnh đến về tầm quan trọng của đề tài hay là giá trị nghiên cứu của đề tài, từ phương diện lý thuyết đến phương diện thực tiễn. Rồi á, trong tất cả bài nghiên cứu, luận văn, luận án và sách không nên dùng cái phần nội dung. Cái này nó quê lắm nha. Cái này nó chỉ thích hợp cho học sinh lớp 12 trở xuống. Ví dụ một cái bài nghiên cứu nó gồm 3 phần. Phần 1 á, là dẫn nhập. Phần 2 là nội dung. Phần 3 là kết luận. Đó là cái cấu tạo nó rất là máy móc. Chúng ta không có làm như thế. Thì giờ là giả sử đây là bài nghiên cứu hay là luận văn luận án, thì cái chữ hay là bản nội dung là chúng ta bỏ đi và sửa lại. Thì một nhỏ trước là chưa dẫn nhập ha, thì bỏ đi mỗi là một bộ bản đi chưa dẫn nhập, nó được hiểu là chương 1 á nha. Chương 1 2 chấm dẫn nhập, dẫn nhập. Rồi cái chương 1 ở trong cái đề tài này sửa lại là chương 2 nha. Chương 2 tựa đề nó quá lượm thượm, thế giới lên tiếng cảnh báo về khí hậu toàn cầu. Thế đây là đang dùng một câu à, thế giới lên tiếng, thế giới là chủ ngữ, lên tiếng á, và cảnh báo là hai động từ. Lên tiếng là một động từ, cảnh báo là một động từ, nó quá dài. Lên tiếng hoặc là cảnh báo nó đều có ý nghĩa giống nhau. Thì bây giờ dùng luôn cả hai động từ giống nhau như thế là không cần thiết nha. Chúng ta có thể chọn hoặc là lên tiếng hoặc là cảnh báo. Về học thuật á, thì chữ cảnh báo nó hay hơn, còn lên tiếng là cái văn nói thôi. Còn nó mà đưa vào trong học thuật á, thì nó không thích hợp. Thế giới cảnh báo về khí hậu toàn cầu thì cái này đó là đối với một cái bài viết thông thường thì ok, còn đối với một cái bài nghiên cứu học thuật á, thì cái tựa này nó không đạt yêu cầu. Chúng ta sửa lại như sau là hiện trạng chúng ta chỉ dùng nữa chữ là hiện trạng về khí hậu toàn cầu là đủ rồi. Tôi sẽ sửa lại nha. Hiện trạng sửa lại gọn hơn là hiện trạng khí hậu, về khí hậu toàn cầu. Thì trong cái hiện trạng á, là chúng ta sẽ đánh giá về cái hiện tình của khí hậu đang diễn ra thế giới, gồm có ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, rồi những cái thiên tai nha, rồi nạn cháy rừng, rồi cái sự hủy hoại môi trường của con người như là đốn rừng, ăn cắp cây v.v. Thì chúng ta đưa ra những cái số liệu thống kê rất là chuẩn xác về những cái hiện trạng và hậu quả của đó. Thì trong cái hiện trạng nó bao gồm cái việc mô tả tình hình, sau đó chúng ta nói đến các cái hậu quả xấu đó. Cho nên thay vì nói là cảnh báo thì mình nêu ra cái đó thì tự thân nó là một sự cảnh báo rồi đó. Lúc đó thì chúng ta sẽ sửa lại cái tựa cho nó gọn hơn ha. Rồi 1.1 đánh giá chung về tình trạng môi trường hiện nay. Thì cái này đó là đánh giá chung về tình trạng môi trường hiện nay. Về câu thì nó không có sai, về 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 ngữ nghĩa thì không có sai, thấy không? Nhưng mà viết như thế thì nó không có ra tính học thuật, nó phù hợp với một cái bài báo cáo của một cái tổ chức nào đó, cho tức là một cá nhân đó báo cáo cho một tổ chức, hay là một cái tổ chức nào đó báo cáo cho chính phủ, hay là chính phủ trung ương hay chính phủ tỉnh thành, nên ra là báo cáo hơn chứ không phải là một cái nghiên cứu thì ta dùng các cái ngôn ngữ khác, chứ đừng có dùng ngôn ngữ báo cáo. Quý vị thì đánh giá chung về tình trạng môi trường hiện nay, thì lúc đó chúng ta sửa lại là hiện trạng đó, hiện trạng môi trường đó, hiện nay. Thì vì lưu ý đó là cái tiêu đề phụ không được quyền trùng với cái tiêu đề của chương nha. Đây là hiện trạng môi trường hiện nay nha. Đó, thì đây là hiện trạng về khí hậu toàn cầu, hiện trạng về môi trường hiện nay, thì hai cái cách dùng từ là nó khác nhau nhưng mà ngữ nghĩa là tương đương với nhau thì phù hợp. Còn cái này nếu mà để dưới hiện trạng về khí hậu toàn cầu ở ý nhỏ bên dưới là nó không được nha. Rồi 1.2, xếp loại môi trường các quốc gia đó, thì cái này đó nó không thuộc về nghiên cứu mà nó thuộc về đó là một cái trích dẫn thôi. Ví dụ từ cái nghiên cứu ABC của nhân vật ABC đó, tôi đưa ra một cái bản xếp loại. Hiện nay này nó có hàng trăm trang web xếp loại môi trường theo cái quốc gia và thành phố, nơi nào là bị ô nhiễm nhất. Ví dụ như là hiện nay đó là Bắc Kinh nè, Delhi nè, Hà Nội nè, nằm top ở trong đó là 20 thành phố lớn của thế giới gây quan ngại vì nó có những cái tác động tiêu cực đối với môi trường mọi người đang sống, rất là nguy hiểm. Thì là xếp loại môi trường các quốc gia là xếp loại môi trường của thế giới thì cái này không cần thiết. vì ở đây á, không phải là chúng ta đi liệt hết tất cả những cái thứ biết, cái này là nó là cái kiến thức báo cáo chứ không phải là kiến thức nghiên cứu. Mà đang khi bài nghiên cứu, luận văn, luận án hay là sách nghiên cứu, người ta gọi là sách chuyên khảo, nhấn mạnh đến cái góc độ học thuật đó, do tự mình nghiên cứu, tự mình phát hiện ra, chứ không phải là đi lấy tất cả những cái gì của người ta đã làm sẵn rồi mình đưa vô bên trong. Thì cái này đó, thì đối với một cái bài viết thông thường nó không mang tính học thuật thì ok, còn đối với bài nghiên cứu học thuật đưa cái này vô là nó không cần thiết đó. Ví dụ đó thì xếp loại môi trường các quốc gia, chúng ta có thể làm một cái chú thích thôi. Thì trong lúc mình làm một cái chương thứ hai hiện trạng thì mình có thể nói là trong 10 quốc gia có cảnh báo đỏ về ô nhiễm môi trường, thì trong đó có thành phố Bắc Kinh và thủ đô Delhi ha. Thành phố Bắc Kinh và thành phố Delhi, thì bắt đầu ở cái chỗ Bắc Kinh đó chúng ta làm một cái chú thích cái mức bảo vệ, cái loại mức ô nhiễm môi trường ở đây về không khí đó là như thế nào, dựa vào cái nguồn tài liệu gì của chính phủ hay là của thế giới. Và tương tự ở cái chữ Delhi thì chúng ta làm một cái chú thích thì được, chứ còn không cần phải là xếp loại môi trường các quốc gia nha quý vị. Thì cái này nó không ra cái nội dung nghiên cứu, và cái này mình nói những thứ mà ai cũng biết, sớm ở trên mạng nó ra hàng trăm hàng ngàn cái trang web, nên cái này đó đưa vô trong nghiên cứu là nó không thích hợp. Thì chúng ta có thể đổi lại hiện trạng môi trường hiện nay ha. Rồi ở ngay cái chương này đó thì lúc đó thì mình có thể là gì, các lý thuyết bảo vệ môi trường cũng là một cái cách để chúng ta tiếp cận. Thì lý thuyết đó là nghiên cứu về các học thuyết của nhân vật A, nhân vật B, nhân vật C vân vân. Hoặc là mình có thể dùng cái trên là hiện trạng, dưới là hệ quả ha. Quý vị có thể dùng, nếu không dùng, không thích dùng cái chữ các lý thuyết, nghiên cứu dưới góc độ đó thì quý vị có thể nghiên cứu dưới góc độ là hệ quả ha. Hệ quả của của ô nhiễm môi trường ha. Ở đây chúng ta đưa ra là cái hiện trạng, và ý thứ hai đó là hệ quả của ô nhiễm môi trường, và thứ ba đó nếu cần á, thì đó là các giải pháp bảo vệ môi trường ha. Thì dĩ nhiên là cái này nó cũng là những lý thuyết chung, những kiến thức rất là căn bản. Vì ở trong cái chương mà nó nói về cái hiện trạng thì quý vị có thể đưa ra ba ý: hiện trạng môi trường hiện nay, rồi hệ quả của ô nhiễm môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường, tức là chúng ta đánh giá chung. Đó, đánh giá chung. Còn các lý thuyết bảo vệ môi trường đó, thì với là các giải pháp bảo vệ môi trường đó, là nó có nội dung là gần giống nhau, vì có thể chọn cái này hoặc là chọn cái kia nha, cũng được. À, thì đối với nghiên cứu thì chúng ta có thể dùng là các giải pháp đó. Như vậy thì chúng ta tăng thêm được một ý ở trong cái chương thứ hai, và chương hai của tác giả sẽ đổi lại thành là chương ba nhé, đó là thành chương ba. Và lưu ý là các chương thì không được tục đầu dòng nhé quý vị. Tiêu đề chương, tiêu đề các ý phụ của các chương không được tục đầu dòng, chúng ta phải trở lại trạng thái bình thường là bằng đầu và bằng đuôi. Chương 3 có tựa đề là sự tác động ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường nha. Tác động thì nó đồng nghĩa với ảnh hưởng nha. Dùng một trong hai thôi. Ảnh hưởng là influence trong tiếng Anh, còn tác động đó là impact. Là dùng, ví dụ trong nghiên cứu học thuật á, thì ta dùng chữ impact tức là tác động, còn ảnh hưởng á, thì nó mô tả một góc độ khác. Cho nên đây là chúng ta sẽ bỏ đi cái chữ ảnh hưởng nha. À, thì còn lại là sự tác động của ô nhiễm môi trường. Thì trong trường hợp này chúng ta để luôn tác hại cho rồi, thấy không? Tác hại, bỏ đi chữ sự đi. Tác hại của tác hại của ô nhiễm môi trường. Nó gọn hơn ha. Và ở đây đó tác giả nêu ra có ba ý. Một là tác động đến sức khỏe, sinh tồn cuộc sống của mọi loài. Cái này nó quá lượng thượng, quá ôm đồm. Nó đến sinh tồn cuộc sống của mọi loài luôn. Mọi loài nó có đến hàng vạn loài. Nó biết chừng nào cho nó hết. Mà đang khi nghiên cứu là nó phải đi vào cái việc phân tích chuyên sâu vào một cái phạm vi hẹp, chứ đừng có nói quá rộng. Thì giờ mình có thể là bỏ đi cái vế, thấy không? Sao? Tác động đến sức khỏe con người, như đây là nghiên cứu muốn mất chết rồi, thấy không? Con người không là nghiên cứu cả ngàn năm chưa hết, nó dạng loài gì cho nó quá rộng. Mà đang cái kiến thức của mình không phải là một chuyên gia khoa học về lĩnh vực đó là dạng vật học, thì mình tự gây khó mình khi mình đưa cái cụm cuộc sống của muôn loài. Nên là chúng ta bỏ đi. Và trong nghiên cứu là nhớ là đừng có dùng cái ngôn ngữ nó quá ôm đờm, rồi quá kêu, quá to, mà trên thực tế nội dung nghiên cứu thì nó không đạt được. Cho nên chúng ta nghiên cứu cái gì thì mình giới hạn nội dung mình ở trong cái phạm vi đó, đặt cái tựa đề cho nó ăn khớp với cái nội dung đó. Còn mình nêu ra mình nói là đến muôn loài, mà khi mà đọc vô cái bài nghiên cứu luận văn luận án mà không có đề cập gì đến cái tác động của cái loài dưới nước là sao, loài trên không là sao, loài cạn là sao, loài bốn chân là sao, loài hai chân là sao, thì lúc đó nó gọi là lạc đề hoặc là chưa đạt yêu cầu. Nên nhớ là đặt tựa đề như thế nào thì nội dung nó phải bám sát như thế đó. Tránh tình trạng là treo đầu heo bán thịt chó. Cho nên là trong nghiên cứu chúng ta phải hết sức khiêm tốn và hết sức rõ ràng từng ý niệm, chứ đừng có viết nó quá rộng mà nội dung nghiên cứu thì không tới. Tác động đến sức khỏe con người. Rồi hai, tác động đến nền kinh tế xã hội của các quốc gia. Xã hội là xã hội, kinh tế là kinh tế. Còn kinh tế xã hội nó quá ôm đồm. Thì bỏ đi chữ xã hội đi nha. Đó. Tác động đến nền kinh tế của các quốc gia, cái này cũng quá ôm đồm, tức là người viết này là quá tham vọng. Ở trên đó là cái tựa đề gốc của nó là gì? Cách tiếp cận của đạo Phật về bảo vệ môi trường. Dưới đây là để của các quốc gia, một quốc gia nó gồm có 200+ quốc gia và vùng lãnh thổ. Rồi nếu mình nghiên cứu mà mình không có chứng minh được hết trong tất cả các quốc gia đó thì trở thành là gì? Treo đầu heo bán thịt chó. Nói thì to mà viết thì nhỏ. Đó là điều nên tránh nha. Thì bây giờ quý vị có thể giới hạn cái đề tài này tác động đến nền kinh tế của những nước nghèo, thí dụ vậy. Tại vì các nước giàu thực ra họ khôn lắm, họ có chính sách bảo vệ môi trường rất là nghiêm túc. Và các tập đoàn lớn ở tại các quốc gia giàu đó thì họ đặt cái trụ sở ở các nước nghèo. họ phóng thải những ô nhiễm môi trường ở các nước nghèo, họ lấy cái nguồn tài nguyên thiên nhiên với cái giá hỗ trợ, thậm chí là cho không của các chính phủ, rồi họ thuê cái tiền nhân công rất là rẻ mạt để họ làm giàu ở trên nước nghèo và để lại các cái hệ quả xấu về môi trường cho các nước nghèo đó. Còn ở các quốc gia của họ, họ làm như thế không được. Cho nên đó, mình thay vì đó tác động đến nền kinh tế của các quốc gia thì thực ra cái này nó mâu thuẫn về nghiên cứu học thuật. Đó là khi phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp quá hiện đại thì nó dẫn đến hệ quả là gì? Ô nhiễm môi trường. Cho nên mình nói là môi trường mà ảnh hưởng đến nền kinh tế thì không đúng. Phát triển kinh tế nhiều chừng nào thì môi trường nó mới bị đe dọa chừng đó. Còn là cái ô nhiễm môi trường mà tác động đến nền kinh tế thì không đúng. Ô nhiễm môi trường càng cao thì nền kinh tế nó càng tăng. Vì thế giới nó có mối quan hệ vậy đó. Tức là người ta đầu tư về kinh tế, phát triển về kinh tế thì tự động nó tạo ra ô nhiễm môi trường. Cho nên nội dung này nó không thích hợp. Ví dụ như mình nói là thế giờ tác hại thì mình phải nói tác hại nó cụ thể là đối với ai. Thứ nhất là đối với sức khỏe, không? Đối với sức khỏe. Thứ hai đó là nó tác hại về gây ra thiên tai, thí dụ vậy. Tức là nền tảng tạo ra thiên tai hay là yếu tố dẫn đến thiên tai thì được, thì sức khỏe nè, rồi thiên tai nè, hoặc là bởi vì cái đó tác hại về phương diện không khí. Nó bị ô nhiễm nè, tác hại về nước bị ô nhiễm, và tác hại về đất bị ô nhiễm, tác hại về tiếng ồn thì được. Chứ còn giờ đó tác hại đến nền kinh tế, tác hại đến an sinh, chất lượng sống của con người thì không đúng. Vì cái này nó một lĩnh vực hoàn toàn khác. Nên là ý 2, ý 3 này đó là hoàn toàn lạc đề. Quý vị có thể tự suy nghĩ để sửa lại ha. Tôi phân tích về để chúng ta suy nghĩ. Tác hại nó gồm có sức khỏe nè, rồi nước nè, đất nè, không khí nè, tiếng ồn là những cái phạm vi và đối tượng bị tác hại trực tiếp á. Rồi tương tự ở chương 3 ta sửa lại thành chương 4 và đưa ra bằng đầu chứ không có tục đầu dòng vô nha. Thì cái này nó rơi vào cái lỗi căn bản là tìm hiểu. Như đã nói rồi, trong nghiên cứu học thuật không dùng cái tìm hiểu, dùng cái chữ nghiên cứu hay là phân tích, đánh giá chứ không có dùng chữ tìm hiểu nha. Bỏ đi chữ tìm hiểu đi. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường đó. Thì bây giờ đó là chữ dẫn đến đó. Nếu tôi tỉnh lược đi nó có bị mắc nghĩa không? Không. Nguyên nhân ô nhiễm môi trường, nó gọn lại ha. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường và nguyên nhân ô nhiễm môi trường ngữ nghĩa giống nhau, cho nên chúng ta bỏ đi chữ dẫn đến này cho nó gọn lại. Rồi ý 1, ảnh hưởng từ phương tiện giao thông hiện đại. 2, ảnh hưởng từ ảnh hưởng phải ảnh hưởng từ ha, chứ không có để chống, từ khai thác dầu khí. Ảnh hưởng từ chất thải công ty xí nghiệp. Chất thải này được rồi, chất thải đó nó được tạo ra bởi công ty xí nghiệp chứ tạo ra bởi ai đâu. Lưu ý nha, tiêu đề chính, tiêu đề phụ của các chương không được quyền có dấu chấm câu ở cuối, nhớ nha quý vị nha. Ở đây là bị lỗi đó toàn bộ, dư lối chấm câu hết. Ảnh hưởng từ chất thải không thông qua hệ thống lọc, phải không? Đó, nếu cái nhà máy mà ta có hệ thống lọc đạt đến tiêu chuẩn thì nó đâu có dẫn đến là hệ quả xấu cho môi trường. Phần lớn những cái nước nghèo ta thiếu quản lý chặt chẽ, cho nên nhiều cái công ty đó để tiết kiệm tiền và làm giàu cho họ đó thì họ xả chất thải qua ống cống trực tiếp vào sông hoặc là vào đất, thì cái đó nó mới gây ra hệ quả xấu cho môi trường. Rồi ảnh hưởng từ chăn nuôi ha, do hay từ cũng được à, từ chăn nuôi chăn nuôi không thì chưa đó, mình nói là công nghiệp chăn nuôi vì công nghiệp nó là một cái hoạt động rất là lớn hoặc lớn, tức là rồi ảnh hưởng từ trồng trọt dùng thuốc bảo vệ thực vật, bỏ chữ trồng trọt đi. Đó. Thì trong vùng trồng trọt hiện nay nó đều dùng thuốc bảo vệ thực vật. Giờ nếu tôi bỏ đi cái chữ trồng trọt, nghĩa nó vẫn như vậy chị. Ảnh hưởng từ thuốc bảo vệ thực vật, từ việc dùng thuốc ha, từ việc dùng thuốc bảo vệ thực vật, rồi là ảnh hưởng từ nạn phá rừng, ảnh hưởng đó, từ nạn phá rừng. Chứ bừa bãi này là dư thừa ha. Đó. Như vậy ý tác giả muốn nói là bảo vệ có hệ, ý là phá hoại, phá hoại rừng có hệ thống ha. nó được chấp nhận, còn phá hoại rừng bừa bãi không được chấp nhận sao? Hoặc là phá về rừng á, hợp pháp thì được chấp nhận sao? Không được. Chúng ta chỉ nói là ảnh hưởng từ nạn phá hoại rừng được rồi ha. Từ nạn phá rừng. Rồi á, là khai thác thủy hải sản. À, ảnh hưởng từ, nó phải cho cùng một mô típ sử dụng ha. Ở trên thì ảnh hưởng, dưới là để chữ nạn, nó không có thống nhất từ. Đó. Cho nên là quý vị lưu ý đó, cái tiêu đề nếu mình đưa ra hàng loạt cái các cái hành động mà nó có cùng cái tác động xấu giống như nhau, thì ở trên dùng chữ ảnh hưởng, thì bên dưới là dùng một loạt là ảnh hưởng hết nha, cho nó thống nhất á cái cách dùng cụm từ. Đó, thì đại khái là các nguyên nhân ô nhiễm đó, thì nêu ra là gồm có 7 đó, thì ok ha. Rồi, chương 4 ở bên dưới đây đổi lại thành là chương 5, đưa ra vài đầu bằng đầu chứ không có tục đầu dòng vô. Tư tưởng Phật giáo vế bảo vệ môi trường. Chữ vế đó là nó so sánh giữa trường phái A với trường phái B, tôn giáo A với tôn giáo B, triết học A với triết học B, lý thuyết A với lý thuyết B, con người A với con người B, tác phẩm A với tác phẩm B. Mà ở đây là tư tưởng Phật giáo với bảo vệ môi trường là không có nghĩa. Tức là tác giả là hiểu các khái niệm nó còn lơ tơ mơ, chưa có hiểu sâu cái cách dùng từ, dẫn đến bị sai. Đó. Thì trong trường hợp này đó, thì chúng ta phải sửa lại giới từ đó là về chứ không phải là vế nha. À, tư tưởng Phật giáo về bảo vệ môi trường thì không cần phải tư tưởng gì đó nha. Đó, mình để là Phật giáo về bảo vệ môi trường. À. Thì thay vì chữ tư tưởng thì mình để là học thuyết Phật giáo về bảo vệ môi trường nha. Này tôi tạm là sửa từ thôi, chứ còn không có sửa nhiều vào cái nội dung, cho quý vị làm quen về cái cách ha. Tác giả đưa ra nó có hai ý quan điểm của Phật giáo về môi trường. Nha. Thì chữ của này quý vị có thể tính lược đi ha. Thay vì quan điểm của Phật giáo thì chúng ta có thể sửa lại thành là quan điểm Phật giáo cho nó gọn. Quan điểm Phật giáo về môi trường. Rồi đạo đức môi trường trong Phật giáo. Mà nội dung ở dưới đưa ra thì hoàn toàn lạc đề ha. Ở trên đó là đạo đức môi trường, ở dưới thì là theo giáo lý duyên khởi, theo giáo lý bát chánh đạo, theo giới luật Phật giáo, theo kinh Lăng Nghiêm, theo di thức học. Tác giả đó là cái gì, là cứ làm đại cho nó có cái nội dung, nhưng mà chẳng có thể chứng minh được cái này đó, nó liên hệ như thế nào. Rồi, học thuyết của Phật giáo về môi trường là như thế nào. Cho nên cái tựa đề đạo đức môi trường trong Phật giáo là hoàn toàn lạc đề. À, cũng muốn viết cũng không ra được. Đạo đức môi trường là đạo đức gì? Đưa ra những cái cụm từ rất là kêu, nhưng mà viết thì không thể nào có nội dung. Về phương diện nhân bản học, trích dẫn từ kinh Phật như thế nào để minh họa cho cái quan điểm của mình, nghĩa là tác giả này không chịu nghiên cứu cái viết đại cho nó có. Thay vì ta phải vào trong Google, ta search tất cả những bài viết, ta có quyển sách viết về môi trường rồi, để ta xem là góc độ là họ đã viết rồi, mình không có nên lặp lại, hoặc là lặp lại một cách hay hơn, điều chỉnh lại những cái sai. Còn cái chữ đạo đức môi trường trong Phật giáo là một cái từ rất là chung chung. Đó, bỏ đi. Đó, quan điểm Phật giáo về môi trường thì bây giờ quý vị thấy là quan điểm đó dựa vào duyên khởi, dựa vào bát chánh đạo, thì như vậy cái này với này nó là một phải không, chứ đâu có khác đâu. Rồi ở đây đó là quan điểm ở trên đây để học thuyết, như vậy là nó ngớ ngẩn, cho nên là hai cái tiêu đề 4.1.2 chúng ta bỏ đi nha. Thì mấy cái này nó trở thành đi vào một cách cụ thể luôn. Ở trên đây mình đã nói chung chung rồi, ở đây cụ thể đó là bảo vệ môi trường qua, đừng có dùng chữ giáo lý nha, vì giáo lý cái này là dạy cho Phật tử, mà dạy cho Phật tử theo cái kiểu kiến thức cho người ta thuộc lào, ta nắm bắt được như thế, nó không ra nghiên cứu học thuật. Nghiên cứu học thuật thì không dùng chữ giáo lý. Các tất cả các tôn giáo chúng ta nghiên cứu về tôn giáo đạo Phật, là tôn giáo đạo Chúa, là tôn giáo đạo Hồi, vân vân nha, thì đừng bao giờ dùng cái chữ giáo lý. Thì mình đổi là chữ thuyết nha. Đó, vì sẽ để như thế này, bảo vệ môi trường qua thuyết duyên khởi. Lúc đó trở thành là 4.1 nha. Bảo vệ môi trường qua thuyết duyên khởi. Ở đây mình đang nhấn mạnh cái gì? Học thuyết Phật giáo về bảo vệ môi trường, có nghĩa là tác giả muốn dụng ý rằng là có nhiều học thuyết khác nhau, có nhiều học thuyết khác nhau, và mỗi một học thuyết á, nó tạo ra một cái sức mạnh, giá trị hoặc là tham khảo cho những người làm công tác bảo vệ môi trường tham khảo. Bây giờ theo giáo lý Bát Chánh Đạo, lấy đâu mà ra được ở trong Bát Chánh Đạo nói về bảo vệ môi trường? Cho nên này đặt đại cho nó có thôi, chứ không thể tìm ra nội dung. Bát Chánh Đạo nó nói về gì? Trí tuệ, đạo đức và thiền định. Cái nói gì mà bảo vệ môi trường không? Không có. Chứ là khiên cưỡng đặt vô một cái nội dung mà trên thực tế chúng ta không thể viết ra được. Đọc vô thì thấy rất là hay, nhưng giờ cái người mà ta không làm thì nó ô cái này hay quá. Bảo vệ môi trường theo Bát Chánh Đạo, theo thuyết Bát Chánh Đạo. Ví dụ nha, mình để nha, bảo vệ môi trường nghe hấp dẫn lắm. Đó. Qua thuyết Bát Chánh Đạo nghe rất là kêu, rất hấp dẫn, nhưng mà đố viết ra được nội dung không biết được. Thì cái này đó là điều nên tránh, tức là tự làm khó mình thì có nội dung đâu viết, hay là cái khác là mình không nắm rõ được cái thuyết Bát Chánh Đạo là cái gì, cho nên đưa ra cái lý thuyết để bảo vệ môi trường qua Bát Chánh Đạo không thích hợp. Thì những người mà làm như thế này đó thì cuối cùng dẫn đến một hệ quả gì? Hết 5 năm thời hạn cho phép có viết luận án nhưng mà viết không xong. Hết 1 năm thời hạn viết luận văn thạc sĩ, viết không xong vì có nội dung đâu viết. Thì trong văn bản nó không có như thứ đó, mình tự phịa ra cho nên không thể viết được. Thì cái này là cái nên tránh nha. Tôi làm dấu tô màu đỏ để quý vị thấy đó là nên tránh. Đừng nên rơi vào tình trạng này, vì có nêu ra cũng không thể nào viết được. Rồi á, là theo giới luật Phật giáo. Ở đây mình đang nói về lý thuyết và dưới thì nói về giới luật. Tức là nó thuộc về một trong ba tạng. Thì nó quá lượm thượm, nó không có thống nhất được. Giờ dưới đây thì nói kinh, kinh Lăng Nghiêm, mà dưới đây là nói luận. Nó không có thống nhất được cái tính gọi là phân loại. Thì bây giờ dựa vào năm cái tiêu đề này nha, tôi sẽ sửa lại căn bản như sau để cho chúng ta có thể tham khảo nha. Cái cách thôi, ở đây nó vừa có kinh, vừa nó có luận, nó không có luật thôi, đấy, có luật mà không có luận nha, có luận luôn đó, kinh luật luận. Thì chúng ta sẽ sửa lại là gì? Bảo vệ môi trường theo kinh tạng, cái tạng gì đó, thí dụ kinh tạng Pali nha. Thì kinh tạng Pali thì nó gồm có là thuyết duyên khởi, nó là chính yếu. Rồi bảo vệ môi trường theo hay là trong gì cũng được nha, theo hoặc là trong. Trong kinh tạng Pali, rồi dưới đây đó là gì? Giới luật Phật giáo thì chúng ta thì gọi là luật tạng ha, ở trên gọi là kinh tạng thì dưới đây là phải luật tạng. Đó. Nếu quý vị thích làm về Thượng Tọa Bộ thì ghi rõ luôn là trong luật tạng Thượng Tọa Bộ, luật tạng Pali. Còn Thủ Lăng Nghiêm này đó, nó là một trong các bản kinh Đại Thừa. Nhưng mà làm sao mà tìm ra được những cái lời dạy về bảo vệ môi trường trong kinh Thủ Lăng Nghiêm? Kinh này không có dạy gì vấn đề đó. Kinh này dạy về gì? Cái vấn đề tu tập làm chủ tâm qua 7 lần gạn tâm hay 7 lần nghiên cứu về tâm, rồi từ đó mới đưa ra vô minh, rồi dẫn đến luân hồi tái sinh, rồi các cái cách tu để đạt được quả vị A La Hán, các cách tu để đạt được quả vị Bồ Tát, rồi là những cái tầng cấp Bồ Tát khác nhau, rồi cuối cùng là quả Phật. Kinh Hoa Nghiêm là nói về nội dung đó, làm gì có về nội dung bảo vệ môi trường đâu mà nêu ra. Đó là tự đặt đại vô một cái mà hoàn toàn không có. Rồi theo di thức học cũng thế, di thức học là dạy về tâm, tâm sở, rồi đối tượng nhận thức, điều kiện nhận thức sai, rồi chấp bắt ở trong mọi nhận thức, rồi cách mà chuyển các thức thành trí tuệ, rồi năm cái giai đoạn tu tập để đạt được giác ngộ và giải thoát, hoàn toàn không có liên hệ chi về môi trường học. Nghĩa là tác giả này đó là hoàn toàn không có nghiên cứu, tức là đặt đại ra cho nó có thôi, và do đó là không thể nào là đạt được điểm ha. Tại vì làm cái khung sườn mà mình không chịu nghiên cứu kỹ, không chịu đọc, cứ không biết là có đọc qua kinh Đỗ Đăng Nghiêm chưa, mà là để là môi trường trong kinh Đỗ Đăng Nghiêm lấy đâu nội dung mà viết. Đó. Thế vậy thì giờ đây chúng ta sẽ còn lại là hai nội dung đó, đó là bảo vệ môi trường theo kinh Tạng Pali, bảo vệ môi trường trong luật tạng Pali, một cái là kinh, một cái là luật ha. Đó. Tức là dựa vào nội dung đó thì chúng ta có như thế. Rồi qua chương 5 thì mình sửa lại thành chương 6. Chương 6 thực hiện bảo vệ môi trường theo Phật giáo. Cái này với cái kia có khác nhau không? Không. Ở trên là lý thuyết, còn dưới đây là thực hiện bảo vệ môi trường. Bảo vệ là nó là động từ rồi, dùng thêm chữ thực hiện nữa là rất là quê. Thực hiện chỉ thị, thực hiện chủ trương gì đó, đó là những cái động từ mang tính cách đó là thực thi, thực hành, thực hiện. Còn trong nghiên cứu cái này